Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 146. Đi về Gamala.
Chiều xuống dẫn về một làn gió nhẹ thổi mát, sao bao là sức nóng và bóng rộp làm nhẹ nhõm sao bao là mặt trời. Giê-xu giải tán dân Y-pô, quyết định dứt khoát không chậm trễ việc khởi hành, vì người muốn có mặt tại Ca-pa-na-ơm vào ngày Sa-bát. Người ta tiếc xót để bỏ đi, nhưng một số khăng khăng theo người ra bên ngoài thành. Trong đám họ có người đàn bà ở Ê-phê-ca, một bà quá mà tại thị trấn ở bờ hồ đã xin Chúa chọn bà làm bảo mẫu cho thằng bé Andre mà mẹ nó không muốn nó nữa. Bà đi với các nữ môn đệ, tựa như bà cũng thuộc nhóm họ, và bây giờ bà rất thân mật với các bà, đến nỗi các bà coi bà như người trong gia đình. Bây giờ bà đang ở bên Salome và không ngừng thảo luận nhỏ tiếng với Salome. Ở hơi phía sau là Maria và chị dâu người. Hai vị điều chỉnh, bước đi theo hợp với nhịp bước của đứa bé. Bé đưa cả hai tay cho hai bà dắt, và vừa đi vừa giỡn, nhảy trên mép của mọi phiến đá lát đường. Chắc chắn đã được làm bởi người Roma để mặt đường được bằng phẳng. Cứ mỗi lần như vậy, bé lại cười và nói:
"Coi, con rất dũng cảm. Coi này, coi nữa này."
Một trò chơi mà tôi nghĩ hết mọi đứa trẻ trên thế giới đều làm khi nó cầm tay những người mà nó thấy có tình cảm đối với nó. Hai vị thánh cầm tay bé tỏ ra rất thú vị với trò chơi này và khen rằng bé rất dũng cảm. Đứa bé tội nghiệp trong vài ngày đã nở tươi trong một đời sống an bình và yêu thương. Bé có con mắt vui vẻ của đứa trẻ hạnh phúc và giọng cười nức nẻ của bé làm cho bé như đẹp hơn, nhất là trẻ thơ hơn. Bé đã mất đi những bộc lộ của một ông nhỏ phải trưởng thành sớm và buồn tẻ vào buổi chiều khởi hành tại Ca-pa-na-ơm. Maria Anfe nghe được một câu của bà quá Sarah, bà lưu ý tới đó và nói với em dâu bà:
"Như vậy sẽ rất tốt. Ở vào địa vị của Giê-xu thì chị sẽ cho bé cho bà."
"Maria, bé có một người mẹ."
"Một người mẹ à? Đừng nói tới đó. Một con chó sói cái còn có tình mẹ hơn cái bà khốn nạn này."
"Đúng vậy, nhưng cho dù bà ta không kể đến bổn phận của bà đối với con bà ta vẫn luôn luôn có quyền trên bé."
"Để làm khổ nó, coi đó, nó khá hơn chừng nào."
"Em thấy, nhưng Giê-xu không có quyền lấy đứa con đi khỏi mẹ bé, kể cả để cho kẻ yêu bé."
"Người ta cũng không có quyền để..." "Đủ rồi, chị biết."
"Ôi, em hiểu chị. Chị muốn nói, người ta không có quyền lấy người con của em đi khỏi em. Nhưng họ sẽ làm điều đó. Tuy nhiên, khi làm như vậy, một hành động độc ác, một cách nhân loại, họ gây ra một điều lành vô tận. Trái lại ở đây, em không biết nó có là điều tốt cho người đàn bà này không,
Nhưng cho đứa bé thì có chứ. Tại sao người nói với chúng ta về chuyện ghê gớm đó? Chị không còn bình an từ khi chị biết.
Và cả trước đó, chị không biết rằng đấng cứu chuộc phải chịu đau đớn. Và
chắc chắn chị đã biết, nhưng chị không biết rằng chính là Giê-xu. Chị rất yêu người, em thấy đó, còn yêu hơn là chính con chị. Người quá đẹp, quá tốt. Ôi, chị đã ghen với em, Maria của chị, khi người còn bé tí, rồi sau đó luôn luôn, chị lưu ý tới cả một luồng gió cho người. Và chị không thể nghĩ rằng người sẽ bị hành hạ.
Maria Cleova khóc dưới khăn von của bà. Và mẹ Maria quỷ lạo bà.
Maria của em ơi, đừng nhìn khía cạnh nhân loại. Hãy nghĩ tới các kết quả của nó. Em, chị có thể nghĩ em thấy thế nào khi ánh sáng tàn lụi mỗi ngày? Khi nó tắt, em tự bảo, bớt đi mất một ngày có Giê-xu. Ôi, Maria, đây là điều em phải tạ ơn đấng tối cao hơn tất cả, đã cho em đạt tới tình yêu trọn hảo tuyệt mức mà một tạo vật có thể có. Nó cho phép em chữa lành và củng cố con tim em khi nói, nỗi đau của người và của em sẽ hữu ích cho các anh em. Vì vậy, xin chúc tụng đau khổ. Nếu em không yêu tha nhân như vậy, thì em không thể. Không, em không thể nghĩ rằng họ sẽ giết Giê-xu.
Vậy tình yêu của em là thứ tình yêu nào? Người ta phải có thứ tình yêu nào để có thể nói những lời này? Để không đi trốn cùng với con mình, để bảo vệ nó và nói với tha nhân. Tha nhân thứ nhất của tôi là con tôi, và tôi yêu nó hơn tất cả mọi thứ.
Đấng phải được yêu hơn tất cả mọi thứ là Thiên Chúa.
Nhưng người là Thiên Chúa.
Người làm theo ý muốn của Thiên Chúa, và em cùng với người. Tình yêu của em là tình yêu nào? Người ta phải có thứ tình yêu nào để có thể nói những lời này? Tình yêu tan hòa trong Thiên Chúa, hợp nhất hoàn toàn, phó thác hoàn toàn, tan biến đi trong người, chỉ còn là một phần của người. Cũng như bàn tay chị là một phần của chính chị, và nó làm cái mà đầu chị ra lệnh. Đó là tình yêu của em, và là tình yêu người ta phải có, để luôn luôn làm theo ý muốn của Thiên Chúa với thiện chí.
Nhưng em là em là người có phúc hơn mọi tạo vật. Chắc chắn em đã được như vậy ngay từ khi em có Giê-xu, vì Thiên Chúa đã chọn em để em có người, nên nó dễ dàng cho em.
Không đâu, Maria. Em là một phụ nữ, và là bà mẹ như mọi phụ nữ và mọi bà mẹ. Ơn của Thiên Chúa không hủy bỏ tạo vật. Nó có cái nhân tính của nó như mọi người. Mặc dầu Thiên Chúa ban cho nó một thần tính cao vượt. Bây giờ, chị đã biết rằng em phải nhận ơn huệ tùy ý em cùng với tất cả kết quả nó bao gồm. Thật vậy, mọi ơn huệ của Thiên Chúa đều là hồng phúc lớn lao, nhưng cũng là một cam kết lớn lao. Thiên Chúa không áp bức ai để họ nhận các ơn của người, nhưng người hỏi ý tạo vật của người. Nếu tạo vật trả lời không, với tiếng nói thiêng liêng đã nói với nó, thì Thiên Chúa không bó buộc nó. hết mọi linh hồn, ít nhất là một lần trong cuộc đời, đã được Thiên Chúa thẩm vấn, nếu...
Ồ, với chị thì không, người không bao giờ hỏi chị cái gì cả.
Maria Anfe kêu lên, đầy tự tin. Đức Thánh Trinh Nữ mỉm cười êm đềm và trả lời.
Chị không nhận ra đó. Và tâm hồn chị đã trả lời mà chị không nhận ra. Sở dĩ như vậy là vì chị rất yêu Chúa.
Chị nói với em là người không bao giờ nói với chị.
Vậy tại sao chị là môn đệ đi theo Giê-xu? Tại sao chị ước ao mãnh liệt là tất cả các con chị đều là môn đệ của Giê-xu? Chị biết theo người nghĩa là gì, nhưng chị muốn là các con chị theo người.
Chắc chắn rồi, chị muốn hiến tất cả chúng nó cho người. Khi đó chị mới thực sự nói rằng chị đã hiến tất cả các con chị cho ánh sáng. Và chị cầu nguyện để có thể xin chúng ra cho ánh sáng, cho Giê-xu, bởi một tình mẫu tử thực sự và đời đời.
Chị thấy đó, và tại sao lại như vậy? Bởi vì có một ngày Thiên Chúa đã hỏi chị, người đã nói với chị. Maria, con có chấp nhận cho các con trai của con là kẻ thừa hành của ta trong Jerusalem mới không? Và chị đã trả lời, lạy Chúa, vâng. Và ngay cả bây giờ, chị đã biết rằng môn đệ không hơn thầy. Và với Thiên Chúa là đấng hỏi chị, để chứng tỏ tình yêu của chị vẫn trả lời, lạy Chúa, vâng. Con muốn từ rời, chúng là của Chúa. Có phải vậy không?
Maria, như thế đó, đúng vậy, chị ngu si tới nỗi chị không hiểu những gì xảy ra trong tâm hồn chị. Nhưng khi Giê-xu hay em làm cho chị suy nghĩ, thì chị nói rằng đúng vậy, rằng chắc chắn vậy. Chị nói rằng chị đã muốn rằng thà chúng bị giết bởi loài người, còn hơn chúng là kẻ thù của Thiên Chúa. Chắc chắn, nếu chị nhìn thấy chúng chết, nếu, ôi, nhưng Chúa, người sẽ giúp chị ha. Chúa, vào giờ đó, hay người chỉ giúp có em thôi?
Người sẽ giúp hết các con gái trung thành của người, là những kẻ tử đạo trong tâm hồn, hoặc trong tâm hồn và trong thể xác, vì vinh quang của người.
Nhưng ai phải bị giết vậy?
Đứa trẻ hỏi. Bé đã nghe cuộc đàm thoại và không nhảy nữa. Bé chú ý lắng tai, rồi lại hỏi, vừa hơi tò mò, vừa hơi sợ sệt, trong khi nhìn từ bên nọ qua bên kia của miền quê cô quạnh đã trở nên tối.
Có các kẻ trộm à? Chúng ở đâu?
Con ơi, không có kẻ trộm nào đâu. Vào lúc này, không có ai phải bị giết cả. Nhảy đi, nhảy nữa đi.
Maria rất thắng trả lời. Giê-xu đi xa ở đằng trước, người đứng lại để chờ các phụ nữ. Những người đã theo ngài từ Ipho thì còn ba người đàn ông và bà quá. Những người khác thì người nọ sau người kia đã quyết định từ giã người để trở về thành phố của họ. Hai nhóm người tụ lại, Giê-xu nói,
chúng ta hãy nghỉ lại đây để chờ trăng lên, rồi chúng ta lại khởi hành để có thể vào thành Gamala vào lúc rạng đông.
Nhưng Chúa ơi, thầy không nhớ ở đó họ đã đuổi thầy thế nào sao? Họ đã năn nỉ thầy đi khỏi đó.
Và lúc đó thầy đã đi, bây giờ thầy trở lại. Thiên Chúa rất kiên nhẫn và khôn ngoan. Vào lúc đó trong sự sao động của họ, họ không thể tiếp nhận lời mà người ta phải nghe với một tâm hồn bình an để nó sinh hoa trái. Các con có nhớ cuộc gặp gỡ của Elia với Chúa trên núi Horeb không? Hãy nghĩ rằng Elia đã là một tâm hồn rất được Chúa yêu và có thói quen nghe người. chỉ trong sự bình an của cơn gió nhẹ, khi tâm hồn ông đã nghỉ ngơi sau những dao động, trong sự bình an của tạo vật và trong cái tôi ngay thẳng, Thiên Chúa mới nói với ông. Vậy Chúa đã chờ cho sự sao động do sự đi qua của đạo quân ma quỷ yên tĩnh trở lại trong vùng này. Vì nếu sự đi qua của Thiên Chúa là bình an, thì việc Satan đi qua sẽ là sao động. Và Chúa đã chờ cho sự lộn xộn lắng xuống và sự thanh quang của con tim và tâm trí được tái lập. Người mới trở lại với dân Gamala, vì họ vẫn còn là con cái người. Đừng sợ, họ sẽ không làm hại chúng ta đâu.
Bà quá, thành Afeka tiến lên và phủ phục.
Lạy Chúa, Ngài sẽ không tới nhà con sao? Afeka cũng đầy những con cái Thiên Chúa.
Đường đi khó khăn và thời gian ngắn ngủi. Chúng tôi có các phụ nữ và chúng tôi phải trở về Capernaum cho ngày Sa-bát. Bà đừng năn nỉ.
Iscariot nói vẻ quả quyết như để từ chối bà.
Bởi vì tôi muốn người thấy rằng tôi rất có thể lo cho đứa bé.
Nhưng còn mẹ nó, bà hiểu không?
Iscariot lại nói, và ông nói vẻ bất lịch sự.
Con có biết con đường tắt để đi từ Gamala tới Afeka không?
Giê-xu hỏi người đàn bà bị hạ nhục.
Ôi, có con đường núi, nhưng tốt, nó mát mẻ vì nó ở dưới bóng cây. Và nữa, cho các phụ nữ, ta có thể đi lừa, con sẽ trả chi phí.
Thầy sẽ đến nhà con để an ủi con, dù là thầy không thể cho con đứa trẻ, bởi vì nó còn mẹ. Nhưng thầy hứa với con rằng, nếu Thiên Chúa xét là tốt, để cho đứa trẻ không được yêu lại tìm được tình yêu, thì thầy sẽ nghĩ tới con.
Cảm ơn thầy, thầy tốt.
Và người đàn bà quá, liếc Giu-đa như muốn nói.
Còn ông xấu.
Đứa trẻ đã nghe và hiểu, ít là một phần. Bé cũng quyến luyến bà quá, vì bà đã chinh phục bé bằng những vuốt ve và bằng những miếng ăn ngon. Một phần bởi cử động tự nhiên về sự phản xạ, một phần bởi tính hay bắt chước đặc biệt của các trẻ em. Bé là bà quá đã làm, nhưng thay vì phủ phục dưới chân Giê-xu, bé bám vào hai đầu gối người. Khuôn mặt nhỏ của bé ngửa lên, trắng toát dưới ánh trăng, và bé nói,
cảm ơn thầy, thầy tốt.
Và không chỉ giới hạn ở chỗ đó, bé nói rõ ràng điều bé nghĩ, nên kết thúc bằng cách nói,
còn ông độc ác.
Và bé lấy chân đá vào Iscariot để không ai có thể lầm lẫn về nhân vật khác. Thomas cười cách ồn ào và lôi kéo những người khác khi ông nói,
Giu-đa tội nghiệp, đã nói mà, đúng là con nít nó không ưa anh. Mỗi lần có đứa nào, nó đoán xét anh là y như rất xấu.
Giu-đa có rất ít tinh thần, đến nỗi ông bộc lộ sự giận dữ. Một sự giận dữ bất công, không cân xứng với các nguyên nhân và đối tượng đã gây ra nó. Ông chút giận bằng cách giật đứa bé một cách đê tiện ra khỏi đầu gối Giê-xu và quăng nó ra đằng sau khi ông thét lên.
Đó là điều xảy ra khi người ta chơi trò khôi hài trong những chuyện đứng đắn. Không đẹp gì, cũng không ích lợi gì khi dẫn theo sau lưng một đám đàn bà và con hoang.
Điều đó là không đúng. Cha nó, anh cũng biết ông ta mà. Ông là người chồng hợp pháp và công chính.
Bartolomeo lưu ý ông cách nghiêm nghị.
Vậy, bây giờ nó chả là đứa lang thang, một tên trộm cắp tương lai sao? Nó đã chẳng là nguyên nhân của các lời đàm tiếu bất lợi cho chúng ta sao? Người ta đã tưởng nó là con của mẹ thầy. Và ông chồng của mẹ thầy ở đâu để biện minh cho đứa trẻ ở tuổi này? Hay người ta tin nó là con của một trong chúng ta? Và...
Đủ rồi, con nói cái ngôn ngữ của thế gian, nhưng thế gian nói ở trong bùn, nói với cóc nhái, với rắn lục, với thằn lằn, với tất cả các con vật dơ bẩn. Lại đây Alfeo, đừng khóc, hay lại với thầy sẽ ấm con trong tay thầy.
Nỗi đau của đứa trẻ thật lớn lao. Tất cả nỗi đau của trẻ mồ côi, của đứa trẻ bị mẹ đuổi, mấy bữa nay được ngủ trong bình an, bây giờ lại nổi lên sôi sục, tràn bờ. Bé khóc, nỗi đau của bé không được yêu hơn là khóc, vì vết trầy ở trán và bàn tay khi ngã té trên đất đá. Vết trầy mà các bà lau chùi và hôn để an ủi nó. Những tiếng khóc dài, tan nát với những tiếng gọi về người cha đã chết, về mẹ bé. Ôi, đứa trẻ tội nghiệp. Tôi khóc với bé. Tôi là người mà loài người chưa bao giờ biết yêu. Và cũng như bé, tôi ẩn mình trong cánh tay Thiên Chúa. Hôm nay, kỷ niệm đám tang của ba tôi. Hôm nay là ngày mà một quyết định bất công đã không cho phép tôi được rước lễ thường xuyên. Giê-xu ẩm bé, hôn bé, ru bé và an ủi bé trong khi người đi ở phía trước mọi người với trẻ vô tội trong tay, dưới ánh trăng sáng. Tiếng khóc dịu đi từ từ và cách quãng. Trong đêm thinh lặng, người ta có thể nghe thấy tiếng Giê-xu nói:
Thầy đây Alpheo, Thầy ở đây cho mọi người để làm người cha và người mẹ cho con. Đừng khóc. Ba con ở gần Thầy và ông hôn con cùng với Thầy. Các thiên thần săn sóc con tựa như các ngài là những người mẹ. Tất cả tình yêu cho con, nếu con tốt và vô tội.
Bây giờ là tiếng nói của một trong ba người đi theo từ Ippo.
Ông Thầy tốt và người lôi cuốn, nhưng các môn đệ của người thì không. Tôi đi đây.
Rồi giọng nói nghiêm nghị của Zelot với Judah:
Anh thấy điều anh làm không?
Bây giờ chỉ còn bà quá thành Afeka ở lại với đám các nữ môn đệ và thở dài với họ. Người ta chỉ còn nghe tiếng bước chân đã giảm và ba người Ippo đã bỏ đi. Rồi nhóm các nhà truyền giáo dừng lại gần một cái hang mênh mông, có lẽ là nơi trú ngụ của các mục đồng, vì mặt đất có phủ một lớp cỏ và cây đuôi tròn để ngăn cách với đất ẩm.
Chúng ta hãy dừng lại đây, hãy thu dọn cho các phụ nữ cái giường này của đấng quan phòng, còn chúng ta có thể nằm trên cỏ ở ngoài.
Giê-xu nói, đó là điều họ làm khi trăng tròn đi qua trên bầu trời.
Chúa ơi, khi con khó nguy giữa đời, đừng bỏ con Chúa ơi, đau thương u sầu dằn lối, đừng bỏ con bơ vơ, sóng gió biết đi phương nào, đừng bỏ con đơn hành trên đường mù tối. Biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Đừng từ con Chúa khi con lỡ dại xa Ngài, đừng từ con Chúa ơi, khi con yêu đời hơn Chúa, đừng mặc con lang thang, đam mê sống trong lỗi tội, đừng để con xa Ngài, vắng Ngài đời biết theo ai. khắp vạn nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.